Hello, mình là Nấm, và chào mọi người đã quay trở lại với radio của mình. Radio của Nấm là nơi chỉ có mình và bạn, và chúng ta sẽ cùng ngồi xuống đây để chia sẻ nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, từ đằng đây qua tới đằng kia. Và nội dung mình nói trong radio thì cũng chỉ mang tính chất cá nhân và chủ quan, nên nếu có gì sai sót thì mong các bạn có thể bỏ qua. Và như thường lệ, nếu là ban ngày thì chúc bạn có một ngày tốt lành, và nếu là ban đêm thì chúc bạn có những giây phút thật thoải mái. Hello mọi người, vậy là mình đã được gặp lại nhau sau một khoảng thời gian khá là dài. Không, lần này là đúng nghĩa là một khoảng thời gian khá là dài luôn á. Tại vì sao ta, mình mới bắt đầu lại một cái cuộc sống như là hồi trước. Cuộc sống như hồi trước nghĩa là sao? Nghĩa là sáng sẽ đi học rồi chiều sẽ về nhà. Nên là kiểu như là mình vẫn chưa được thích nghi với cái nếp sống á mọi người. Mình vẫn còn đang giữ cái nếp sống từ Tết đến giờ, đó chính là kiểu như là sẽ thức dậy vào lúc 7-8 giờ sáng, rồi sau đấy là cứ học kiểu tàn thôi, miễn sao là tiếp thu được mọi thứ một cách hiệu quả nhất. Nhưng mà một tuần vừa rồi thì mình bắt đầu mới đi vào một cái nền nếp gọi là theo quy củ á, nên là mình không có, gọi là không có thời gian luôn. Tôi gọi là không có thời gian để gọi là thu âm, với lại là chuẩn bị một cái podcast nó hoàn chỉnh nhất để cho tất cả mọi người có thể cùng lắng nghe. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì có lẽ là mình đã ráng làm mọi thứ xong nhanh nhất để mình có thể ngồi xuống đây nói chuyện với các bạn rồi nè. Không biết mọi người như thế nào rồi, một tuần của các bạn sẽ ra sao. Thực ra mình không bị trễ deadline mọi người, mình vẫn có bài để đăng cho tuần trước rồi. Và cái tập podcast này có lẽ tăng đa sẽ được đăng trong tuần này. Và ok, nếu như mọi người nhìn thấy trên tiêu đề rồi, thì hôm nay mình sẽ cùng nói về một chủ đề mà có lẽ là nó sẽ rất là quen thuộc đối với tất cả mọi người luôn. Và mình tin rằng không phải riêng mình mà các bạn nghe đến cái cụm từ này đều cảm thấy rất là đáng sợ. Đó chính là cụm từ peer pressure. Thì lý do để mình có một cái cặp podcast như thế này là, nếu như mọi người đã biết thì giờ trước đó mình cũng đã có một vài tập mình nói về peer pressure, nhưng mà nó chỉ là ở cái khía cạnh gọi là cái ở ngoài thôi, với mình cũng chưa có đi sâu vào để gọi là mình nói cho các bạn nghe về hình thức của nó, những khái niệm, những hình thức cũng như là những cái cách để các bạn có thể gọi là sống, gọi là sao ta, phải gọi là sao ta, sống rồi vượt qua thì cũng không hẳn để chúng ta có thể vượt qua được peer pressure đâu, nhưng mà kiểu như là chúng ta có thể đối phó với nó một cái cách gọi là ổn thỏa nhất. Thì ok, lý do là tại vì mới gần đây mình mới bị peer pressure. Mình mới bị áp lực đồng trang lứa, nên là mình muốn có một cái gọi là cảm giác nó chân thực nhất để mình có thể truyền tải với mọi người, để có thể gọi là giúp cho các bạn một phần nào đó có thêm cái động lực, cũng như là một người để có thể kể các bạn nghe những câu chuyện về peer pressure của mình, để cho các bạn có thể có một cái góc nhìn cũng như là những cái cách nhìn gọi là mới lạ hơn về peer pressure. Ok, thì ok, welcome các bạn đến với tập podcast số 27. Cái gì ta? Tự nhiên cái mình quên ngang rồi. Ok, tại podcast số 27 nha mọi người. Còn cái tiêu đề thì mình quên ngang rồi. Ok, sorry mọi người nhiều nhé. Ok, bắt đầu nào. Ok, thì gọi là để có thể đào sâu vào những thứ xa xôi và những cái điều gọi là xa sâu, xa xăm, xa xỉ hơn, thì mình nghĩ là các bạn nên đến với cái khái niệm. Thì cái khái niệm peer pressure theo như từ điển Cambridge Dictionary thì nó sẽ là một cái strong influence of the group. Nó có thể là một cái group of children, teenager, or of people. Kể như vậy thì cái pressure nó sẽ the pressure will affect the member of that group to behave like everyone else. Ấy. Còn nếu như mà các bạn có thể tìm những cái khái niệm, ví dụ như là một cái trang Hello Bác Sĩ mình kiếm được á, thì theo như Hello Bác Sĩ á, thì áp lực trong trang lứa nó sẽ dùng để chỉ những cái cá nhân chịu áp lực, bị so sánh và bị ảnh hưởng từ những người đồng trang lứa. Và kiểu như là những cái người đồng trang lứa này sẽ có địa vị hoặc khả năng kiểu như là thành công hơn những cái cá nhân đó ở hiện tại. Thì những cái tác động này có thể xuất phát từ chính nội tâm của cá nhân hoặc là do những cái ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Thì ví dụ như là mọi người có thể bị tác động áp lực đồng trang lứa. Ví dụ như một người bạn của các bạn khoe là bạn ấy đạt được 7.5 IELTS, bạn ấy tham gia một cái cuộc thi nào đấy và đạt được giải nhất, giải nhì. Một cái chỉ cần, mình thấy là chỉ cần một cái câu nói thôi, hoặc là một vài dòng tin nhắn khoe khoang giữa một cái hội nhóm. Ví dụ như là ý ta được 7.5 IELTS nè, hoặc là ta được vô đội tuyển học sinh giỏi các thành phố, tao thi được 8 điểm, hoặc là mày thi bao nhiêu điểm thế, cái mình nói mình 6 điểm, cái nó nói tao thi được 8-9 điểm nè. Kiểu như là chỉ là một cái cuộc hội thoại nhỏ thôi thì mình nghĩ là nó cũng có thể gây ra áp lực đồng trang lứa nữa. Thì cái áp lực đồng trang lứa này mình cảm thấy là nó cái nguyên nhân sâu xa thì nó cũng sẽ thật sự nó sẽ đến từ cái mong muốn của bản thân mình. Mình sẽ xét theo kiểu như là mình lấy ví dụ một cái là bản thân của chúng ta luôn luôn muốn được hòa nhập vào một cộng đồng. Chính vì thế nó sẽ tạo một cái áp lực. Để mình ví dụ cho mọi người dễ hiểu nhé. Ví dụ các bạn đang sống và đang học tập trong một cái lớp toàn học sinh giỏi không? Ví dụ như mình ví dụ cho mình luôn đi, là hồi lớp 9 mình lấy ví dụ lớp 9A7 đi. Thì lớp đấy thì phải gọi là một cái lớp giỏi của trường Nguyễn An Khương, là cái trường mình học hồi xưa á. Thì lớp đấy á, thì điểm mình nhớ là điểm đứng nhất lớp, đứng để gọi là nhất lớp á, như là 9,7, 9,8, và mọi người được 9,6 á, hoặc là mọi người được 9,5 á. Thì mọi người chỉ có thể đứng hạng 13 hoặc là 14 thôi. Mình nghe ai nói mình không nhớ rồi đó, mình có nhớ nhầm hay không nhé, nhưng mà mình chỉ nhớ là như vậy á. Nên là kiểu như các bạn muốn hòa đồng, muốn có thể gọi là lớn thân, muốn có thể là chơi với tất cả mọi người trong một cái tập thể đấy, thì các bạn cũng có phải là cố gắng để mình có thể ở cái mức cùng lắm là 9,2 hoặc 9,1 hoặc 9,3 kiểu như vậy, thì các bạn mới có thể hòa nhập vào cái cộng đồng được. Nhưng mà mọi người biết mà, các chị Ngọc Hành thì chúng ta không thể nào gọi là xét trên điểm số được, có bạn giỏi môn này, có bạn giỏi môn kia. Nên là cái việc mà các bạn cố gắng để các bạn có thể giỏi toàn diện và đạt được một cái điểm rất là khổng lồ như vậy á, thì nó vô hình trung thì nó lại là gây lên một cái tác động lên vừa kiểu như là suy nghĩ cũng như là tư duy của mọi người, kiểu như là nó luôn luôn bắt mọi người là phải trong một cái thế là nhìn đâu cũng thấy kẻ thù á. Không biết các bạn đã có cái tâm thế này chưa, nhưng mà mình đã từng có rồi, là mình nhìn đâu mình cũng thấy kẻ thù. Cái tâm thế này nó xuất hiện khi mà chúng ta thi đại học, cũng như thi những cái kỳ thi tuyển sinh á. kiểu như vậy. Nên là cái mong muốn được hòa nhập của mình á, nó một phần nào nó rất là tốt. Tại vì các bạn hòa nhập một đám đông á, thì nó sẽ khiến cho các bạn có thể có nhiều cái góc nhìn, cũng là những cái tư duy mới lạ hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng sẽ làm cho mọi người một cái áp lực, kiểu như là các bạn phải cố gắng để gọi là được cái cộng đồng nó chấp nhận á, kiểu như vậy. Các bạn hiểu không? Và cái nguyên nhân thứ hai có lẽ là theo như mình cảm thấy từ hồi xưa tới vừa, từ xưa tới giờ, kiểu như là mình lấy từ bản thân mình nha, thì cái nguyên nhân thứ hai nó là kiểu như là chúng ta đang sống trong một cái tập thể. Khi chúng ta đặt mình vào một cái tập thể nào đấy, một cái nhóm chẳng hạn, một cái nhóm mình chơi chung đi, thì hồi xưa á, thì mình có chơi chung với một cái nhóm cấp 2, từ cấp 1 lên cấp 2, kiểu như là tụi mình sẽ kiểu như là sinh hoạt chung. Sinh hoạt chung ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là thường sẽ đi học thêm chung, có thể là tới nhà của nhau để tắm rửa ăn uống chung, rồi có thể là những cái chuyến đi chơi chung cùng gia đình, cùng bạn bè. Nhưng mà các bạn nhìn thì nó rất là bình thường và nghe có vẻ là rất là vui vẻ, nhưng mà chỉ có người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc. À lộn, người trong cuộc mới hiểu người kẻ trong kẹt. đó chính là mình bị hồi xưa mình rất là áp lực. Mình áp lực thứ nhất là tại vì mọi người biết phụ huynh mà, thì họ sẽ có những cái so sánh với nhau, kiểu như là con phải được như thế này, con phải được như thế kia, rồi con sẽ phải cần như thế này, con sẽ phải cần như thế kia để có thể cùng bạn bè. Ví dụ như thà là các bạn trong lớp thì các bạn có thể giảm được cái tình trạng đó, nhưng mà khi các bạn đã đặt trong một cái tập thể, đó chính là một cái group, có thể chơi chung những cái phụ huynh với nhau, thì chúng ta sẽ không tránh được sự so sánh, mà cái sự so sánh ở đây nó còn tăng lên gấp bội lần luôn đó. Mình cam kết với mọi người luôn là mình đã phải kiểu như là mình không giỏi toán nhá, nhưng mà mình phải cố gắng đi học toán, mình đã phải cố gắng làm toán, mình đã phải làm mọi thứ để được cái điểm cao. Tại vì nếu như không được điểm cao á, nó rất là khó chịu. Tại vì khi mà nghe người khác gọi là phụ huynh của cái bạn đấy khen khen mẹ nói trước mặt mẹ của mình đó, mình rất là khó chịu. Nên là thường thường không, cái áp lực này có lẽ là mẹ mình thì không có một cái gọi là áp lực lên mình. Mình nói thật với mọi người là từ xưa giờ không cấp được. Nhưng mà cái áp lực này là do những cái tác nhân xung quanh nó tác động lên mình thôi. Nên là mình cảm thấy rất là khó chịu thôi. Kiểu như vậy nên là bao giờ mình cũng sẽ trong một cái tâm thế là luôn luôn ganh đua với mọi người. Bạn bè thì bạn bè, nhưng mà khi mà chúng ta đã đạt được trong một cái cuộc đua, một cái sự ganh đua á, thì đôi khi cái tình bạn nó sẽ bị giảm xuống. Và minh chứng là cái cuộc tình bạn của tụi mình nó bị tan rã. Thực ra mình cũng thấy nó tan rã thì mình cũng mong cho nó tan rã mọi người. Tại vì hồi xưa mình không có nhận thức được. Tại vì mình lúc đó mình phụ thuộc nhiều lắm. Nói chung là các bạn, nếu như có cơ hội mình sẽ kể cho các bạn nghe. Tại vì lúc đó mình phụ thuộc rất là nhiều. Nhưng mà khi mà lớn lên rồi á, mình cảm thấy là cái việc dừng lại của một cái nhóm bạn như thế á, nó sẽ bớt toxic hơn và nó sẽ bớt sự cạnh tranh hơn. Và từ đó các bạn sẽ cảm thấy mình nói chung là mình đi, mình sẽ cảm thấy là nó đỡ căng thẳng hơn cho những cái việc làm của mình sau này. Đấy. Nên là khi mà chúng ta sống trong một cái tập thể, gọi là chủ nghĩa tập thể đi, cho các bạn dễ hiểu, thì cái việc mà cứ so sánh con bạn A với con bạn B, con bạn C á, thì nó lại khiến cho một cái áp lực á, nó tăng lên gấp đôi, gấp bội lần luôn á. Kiểu như là con nhà người ta phải như thế này, con nhà người ta phải như thế kia. Và đó là một cái nguyên nhân gọi là đáng sợ nhất của các áp lực đồng trang lứa. Còn cái nguyên nhân thứ ba, và cũng là cái nguyên nhân mà mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể đang gặp phải và rất gặp phải, đó chính là cái nguyên nhân mạng xã hội. Tại sao mình nói đây là đang gặp phải? Tại vì chúng ta đang sống trong một thời đại gọi là quá tiên tiến rồi. Có chat GPT, rồi có Notion AI, rồi có những cái Canva AI. Mọi thứ nó đang gọi là máy móc hóa. Rồi mạng xã hội thì những cái nền tảng mạng xã hội càng ngày càng thông minh hơn. Nó kiểu như là nó biết đưa cho mình những cái giống như là mình, ví dụ điển hình như là TikTok nè, YouTube Short hoặc là Instagram Reels. Thì khi mà chúng ta xem một cái video về động lực đi, thì các bạn kéo xuống dưới nó sẽ đề xuất cho các bạn rất nhiều video về động lực. Trời ơi, rất nhiều luôn. Và chính vì cái sự nhiều như đấy á, thì rất là tốt. Nhưng mà nếu như các bạn xem, kiểu như là nó có thể đưa cho bạn những cái bạn đang mong muốn. Nhưng nếu như mà mọi người đang xem một cái clip về cái việc là một bạn nào đấy thi được điểm cao, một bạn nào đấy giành được một giải thưởng quốc tế, một bạn nào đấy chăm học tới mức là học ngày học đêm, thì hàng loạt ở dưới đã đề xuất cho mọi người rất là nhiều. Kiểu như là chúng ta có thể thấy những cái động lực đấy á, nó rất là hào nhoáng, rất là mỹ miều, rất là dễ dàng có được. Tại vì qua một cái clip chỉ có thể dài từ 1 tới 3 phút thôi, kiểu không mọi người, một cái clip dài từ 1 tới 3 phút, thì khi đó các bạn nhìn vô thì các bạn sẽ cảm thấy là ôi, mọi thứ thật là hào nhoáng làm sao, mọi thứ thật mỹ miều làm sao. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt tay vào làm á, thì nó rất là khó, nó không có dễ dàng đâu. Và cái việc mà chúng ta cứ nhìn quá nhiều cái thành tựu của người khác như vậy á, vô hình trung nó lại làm cho bản thân bạn bị chùng xuống. Mình không biết các bạn có cái cảm giác bị chùng xuống không, nhưng mà mình đôi khi mình bị chùng xuống, ví dụ như mình xem một hai cái thì ok mình ổn, nhưng mà mình xem nhiều quá thì nó không làm cho mình cái động lực gì hết mà mình cảm thấy bị phiền á. Tại vì nếu như mà mọi người có theo dõi chị Khánh Vy á, thì chị Khánh Vy có từng nói, từng chia sẻ một cái câu là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì không ai bằng mình. Đó. Thì mình cảm thấy câu rất là hay, kiểu như là thuyền càng lớn thì sóng càng to. Khi mà chúng ta càng có những thành tựu lớn á, thì những cái việc mà họ đã trải qua càng rất là to tát á. Họ đã trải qua những cái khó khăn như thế nào, họ đã làm những cái việc như thế nào, họ đã phải cố gắng biết nhường nào mới có được. Và khi mà chúng ta so sánh bản thân mình, một người có một cái định hướng khác, một cái mục tiêu khác, một cái thế mạnh khác và một người hoàn toàn khác họ, nhưng chúng ta cứ so sánh với họ thì sẽ làm cho bản thân mình rất bị sốc. Và từ đó là nó sẽ gây ra một cái nỗi áp lực rất là lớn luôn. Khi mà bạn cứ mãi so sánh bản thân mình qua những cái hào nhoáng trên mạng xã hội. Chính vì thế là mình xóa TikTok mọi người. Mình nói thật với mọi người là mình không chơi TikTok. Có thể là những cái tính năng, mình rất là thích những cái tính năng của nó, ví dụ như là chỉnh clip của CapCut đi, hoặc là những cái tiện lợi của TikTok đem lại, những cái tụ bài Tarot ok rất là hay, những cái chia sẻ về cuộc sống thường ngày, video nấu ăn. Nhưng mà mình cực kỳ ghét những cái chia sẻ về thành công. Nó ok, có thể là nhiều bạn sẽ thích, sẽ phản bác lại ý kiến của mình ở đây, kiểu như là chúng tôi thành công được thì chúng tôi có quyền chia sẻ lên mạng xã hội, nhưng mà ok, thì mình cảm thấy chia sẻ là điều rất là bình thường, nhưng mà mình cảm thấy là mình không thích coi những cái điều chia sẻ của người khác thôi. Tại vì coi nhiều quá nó rất là mệt. Cái này là ý kiến cá nhân thôi nha, còn ai không thích thì thôi. Đó, thì kiểu như vậy, thì đó là ba nguyên nhân chính mà mình cảm thấy là nó thật sự tác động và gây ra các thực đồng trang lứa là những người chàng trẻ hiện nay. Thì đối với bản thân mình đi, thì mình sẽ kể câu chuyện áp thực đồng trang lứa của mình gần đây nhé. Để cho các bạn có thể dễ hình dung ra. Mình trước đây thì mình cũng đã từng bị áp thực đồng trang lứa rồi. Và cụ thể là cái lúc mà mình thi lại đại học, mình bị áp lực là tại vì cái lúc đấy á, là nhìn xung quanh á, thì tất cả mọi người đều có việc làm, việc học, những cái mục tiêu, những cái dự định rất là lớn lao. Và mình á, thì vẫn cứ ngồi thi, ngồi ôn thi và không có một cái gì hết ngoài là sách rõ, đáp ra cái thứ thôi, vậy như vậy. Và cái áp lực gần, rồi sau đó mình cũng bị một cái áp lực nữa là sau khi mà đi học đại học, là mình bị áp lực bởi những cái bạn đi du học với lại những cái với mình ở đây. Tại vì bạn bè mình đa phần là họ đi du học rất là nhiều, nên là cái việc đấy thì ok, có thể là mình sẽ ganh tị. Mình nói thẳng luôn, mình rất ganh tị. Và cái việc đi du học là có thể mình có thể đi được, nhưng mà mình chưa có sẵn sàng cho cái việc đấy. Tại vì sẽ có một số lý do về cái việc mình không thể tự chăm sóc cho bản thân mình đấy, với lại là mình vẫn chưa có một cái bằng IELTS nào hết, cũng như là chưa có một cái bằng gì đấy để chứng minh là bản thân mình có đủ khả năng để có thể tự học ở một cái môi trường rất là xa lạ. Chứ mình sẽ không xét tới những vấn đề khác, chứ nếu như mình có mình cũng đi từ lâu rồi mọi người. Đúng ra theo như dự định của mình á, thì mình sẽ thi IELTS. Nếu như mọi người có nghe podcast của mình thì mọi người đã biết là mình có dự định là thi IELTS 2 năm trước rồi, tức là 2020-2021. Nhưng mà do là bị dính dịch, với lại là một số cái vấn đề phát sinh từ cá nhân, nên là mình đã không thi IELTS. Chứ thực sự mình ôm IELTS từ năm lớp 10, lớp 9, lớp 10, 1 và 12, mình ôm IELTS 4 năm trời để mình lấy cái bằng 6.5. Nhưng mà mình vẫn chưa thi được IELTS. Đấy là một cái điều mà mình rất là tiếc. Và ra trường thì mình sẽ cần 6.5 để ra trường, nên là có lẽ là dự định là mình sẽ bây giờ cho tới khi ra trường mình sẽ học lại IELTS để mình có thể thi. Mình nghĩ nó cũng ổn thôi, đơn giản thôi đó. Chứ không có gì hết đâu. Ấy, mình kể tới đâu rồi ta? À, mình kiểu như là mình bị áp lực cái việc mình bị những bạn đi du học với lại mình á, mình cảm thấy là nhưng mà ấy rất là giỏi. Và khi nhìn lại bản thân mình á, thì mình cảm thấy không có bằng mọi người á, kiểu như là các bạn đấy chia sẻ những cái điều rất là mầu nhiệm, những cái điều rất là mỹ miều bên cuộc sống ở bên kia. Có lẽ là mình nghĩ là cộng đồng bạn bè của mình ở đây á, họ rất là thích xem những cái vlog những cái video về cái việc chúng ta đi du học. Tại vì họ không có được tiếp xúc một cái môi trường khác lạ nên nó rất là thèm thuồng. Mình cũng vậy, mình rất thèm thuồng. Nên là đôi khi cái việc mình xem những cái vlog cũng như là những cái story, rồi những cái share, những cái chia sẻ về cái việc là đi du học á, thì mình cảm thấy khá là ghen tị và mình bị áp lực rất là nhiều. Kiểu như là mình tự ti về bản thân mình á. Không biết mọi người đã trải qua cái việc này chưa, nhưng mà mình cứ tự ti và mình không biết là bây giờ mình nên như thế nào. Mình có những cái mục đích riêng, mình có những cái dự định riêng của mình, nhưng mà chúng ta sẽ không tránh khỏi cái việc là chúng ta so sánh bản thân mình với cái người khác. Có thể là mọi người sẽ nghe trên mạng những cái cách để có thể chỉ chúng ta vượt qua áp lực đồng trang lứa, và mình nghĩ là những cách đấy rất là hiệu quả. Ví dụ như các bạn có thể ngồi thiền, các bạn có thể đi uống một tách cà phê, các bạn đi dạo, đi chơi một nơi nào đâu đó, hoặc là các bạn có thể ngủ một giấc, hoặc là các bạn có thể làm một cái gì đó, xem một bộ phim. Nói chung là dùng hết tất cả mọi thứ đang làm để có thể làm một cái việc gì đó thư giãn nhất, thì mọi người sẽ đỡ bị áp lực hơn. Và mọi người xóa mạng xã hội, đúng rồi. Xóa mạng xã hội là một cái cách trị áp lực nhanh nhất. Và mọi người cũng có thể gọi là giống mình đi, mọi người có thể làm những thứ mình thích, ví dụ như là mình làm podcast nè, để mình chỉ áp lực đồng trang lứa. Thật ra sau cái đợt áp lực của tuần trước á, thì mình cảm thấy mình rút ra một điều là cái peer pressure mọi người, nó sẽ không hoàn toàn chấm dứt trong cuộc đời mình nha. Ví dụ như là khi các bạn bị peer pressure một khoảng thời gian nào đấy, thì các bạn không thể nào chấm dứt nó, và các bạn ép buộc nó là không được xuất hiện nữa, và nó sẽ luôn luôn tồn tại và song song với các bạn, trừ khi nào các bạn chết thì thôi. Trừ đến khi các bạn xuống mồ thì các bạn không còn cảm thấy áp lực đồng trang lứa. Chứ nếu mà mọi người còn sống thì mọi người vẫn bị áp lực. Và nhân chứng sống là mình đây, mình là một nhân chứng sống là áp lực nó sẽ luôn luôn tồn tại xung quanh mọi người. Và mình nghĩ là cái việc quan trọng nhất là các bạn phải biết thích nghi với nó và phải biết giải quyết nó một cái cách gọi là ổn thỏa nhất. Tại vì mỗi chúng ta đều có một cái mục riêng, và mỗi cá thể đều sống trong một cái môi trường khác nhau, những cái dự định khác nhau, những cái bạn bè khác nhau. Nên là giống như là mỗi người sẽ có cho mình một cái điểm đến, một cái đích đến, một cái vạch xuất phát vô cùng khác nhau. Nên là chúng ta đôi khi so sánh, thì các bạn có thể so sánh một khoảng thời gian này với người bạn đấy, kiểu như là chúng ta sẽ so sánh một khoảng thời gian nhất định thôi. Chứ mọi người đừng có cố gắng là cứ phải so sánh mình với họ. Tại vì trên đời này không ai giống ai hết. Và đôi khi là những điều mà họ đang có được là họ phải bỏ ra một khoảng thời gian rất là nhiều, và bỏ ra nhiều sự cố gắng rất là cao để đạt được. Nên là cái việc mà chúng ta cứ so sánh như vậy á, họ cũng chả bị sao. Và cái người chịu thiệt hại nhất đó chính là mình thôi. Nên là khi mà mọi người bị áp lực đồng trang lứa, thì mọi người nên hiểu cái giá trị cốt lõi cuối cùng á, vẫn là làm sao để các bạn heal lại, mọi người chữa lại chính bản thân mình. Chứ mọi người cũng đừng có cố gắng phải thấy người khác làm cái gì thì mọi người phải làm theo. Thấy người khác đi học đàn thì phải đi học đàn. Thấy người khác phải đàn hát hay thì phải đi học hát. Thấy người khác làm thi IELTS thật cao thì mọi người phải cố gắng học IELTS. Không. Chúng ta học một cái gì đấy, chúng ta cần có một cái mục đích. Không phải các bạn giống như mình đi, mình đã từng suy nghĩ thế này nhá. Mình thấy những người đi du học rất là tài giỏi, mình muốn được đi du học để mình có thể khoe cho cái mạng xã hội biết rằng là mình đi du học, để cho mọi người có thể gọi chú ý mình hơn. Nhưng mà cái việc đó nó lại song song đó thì nó lại một cái tốt chứ mọi người, kiểu như là nó thúc đẩy mình có thể gọi là có những cái tiến bộ hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó sẽ là một cái ảo tưởng cho mình, kiểu như là mình muốn được đi du học không phải để mình tiếp thu kiến thức mới, không phải để mình học, mà đơn giản là mình chỉ muốn cho người ta nể mình thôi. Thì khi mọi người có cái suy nghĩ như vậy á, thì mình nghĩ là mọi người nên trấn tĩnh lại bản thân mình ngay lập tức để tránh đi sai hướng. Tại vì thà là không đi sai hướng còn hơn là mọi người cố gắng theo một cái hình tượng nào đấy nhưng mà cuối cùng mọi người phát hiện nó không hợp thì nó sẽ tốn một khoảng thời gian còn rất là dài nữa để mọi người có thể gọi là chữa những cái lỗi lầm mà mọi người đã gây ra đó. Nên là khi mọi người bị áp lực đồng trang lứa thì mình khuyên là các bạn nên đầu tiên là nên hiểu cảm xúc của mình, hiểu được giá trị căn bản của mình và biết được mình đang đứng ở đâu, để từ đó là mọi người có thể gọi là sao ta mình không biết diễn tả cho các bạn sao cái việc là chúng ta gọi là hiểu được cái hiểu được con người mình, hiểu được những gì mình đang làm và hiểu được giá trị của mình ở đâu, thì khi đấy thì các bạn sẽ có thể gọi là overcome, là vượt qua cái áp lực gặp ngăn lứa kiểu như vậy. Ok, thì kể là cái podcast của mình nó cũng hơi dài rồi mọi người. Ê, sao biết mình nói dài quá ta mình không biết tại sao, nhưng mà thế dù các bạn thấy dài quá thì thôi các bạn cũng ráng lắng nghe nhanh cho mà mình nghĩ chắc cũng không ai nghe tới cái đoạn 25 phút mấy này đâu. Người ta đôi có khi người ta chỉ nghe khoảng 2-3 phút thôi á chứ 25 phút mấy là nó rất là dài rồi. Ok, thì cảm ơn mọi người đã nghe radio của mình. Thì nếu có gì góp ý thì các bạn có thể nhắn tin qua blog của mình, hoặc là nhắn tin qua Instagram của mình, hoặc là để lại một cái lời gì đấy ở dưới cái phần comment ở dưới đây. Mình sẽ để một cái Q&A dưới đây cho các bạn có thể dễ dàng trả lời nhé. Và bye bye các bạn rất nhiều. Yêu mọi người. Arrivederci.